Thứ hai là chúng ta sử dụng ái ngữ. Ái ngữ thì quý vị vừa nghe chữ ái, ái có nghĩa là yêu thương. Chắc có lẽ là phải nói những cái lời yêu thương ngọt ngào, nghĩa là trao chuốt gì đó, thì mới có thể làm động lòng chúng sanh. Đúng vậy không? Chắc vậy quá à, mà thằng nghe thấy mấy thầy thuyết pháp nghe cũng ngọt lắm mà. Dạ xin thưa, chữ ái ngữ đây chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Mà trong cái ái ngữ này có nghĩa là một cái lời nói có một cái sự chân thành. À, trong cái sự chân thành đó là gì? Vì cái lợi ích của người đối diện của mình, tức là vì lợi ích của chúng sanh. Ta vì nghĩ tới thương tưởng cái lợi ích, nghĩa là sự giác ngộ của chúng sanh, mà qua những cái lời nói đó trình bày như thế nào để cho người nghe mà có thể nghĩa là cảm phục được, và giá là người nghe có thể hiểu được, nghĩa là vấn đề thấm sâu được để mà ứng dụng tu hành. Chứ không phải là chúng ta dùng những cái lời hoa mỹ trao chuốt ngọt ngào làm cho người ta nghĩa là bị nghĩa là gì đó, bị cảm xúc mạnh rồi nghĩa là nó động tới cái lòng nghĩa là trắc ẩn thế này thế nọ, phải không? À, cái đó thì quý vị nên thận trọng nha, bởi vì cái chữ ái ngữ này không khéo là chúng ta dễ bị ngộ nhận lắm. Ái ngữ của một vị Bồ Tát á, là nó xuất phát từ chỗ từ bi và trí tuệ, chứ không phải là chỉ thuần là từ bi không đâu. Đó, cho nên trong cái lời nói đó, tuy rằng lời nói mềm mỏng, lời nói đó là vì các cái duyên của Phật, của nghĩa là chúng sanh, à, làm sao để mà nhiếp phục chúng sanh, nhưng mà bên cạnh đó là nó có cái trí dẫn dắt. Bởi vì khi chúng ta đề ra một vấn đề gì đó mà người ta có thể ứng dụng tu hành được á, thì nó mới có lợi ích. Chúng tôi lấy ví dụ, chúng ta nghe cái tiếng nói của Hòa Thượng thì mình đã có cảm động rồi. Nhưng mà nếu những gì Hòa Thượng dạy mà chúng ta không có thực hành được, hoặc giả là không có cái lý thú, không có cái nghĩa lý sâu xa, thì có giúp cho quý vị giác ngộ được không? Ta chỉ mến Hòa Thượng được chứ còn không ngộ, không giác được, phải không? Còn ngược lại, bây giờ quý vị nghe những cái lời nói của Hòa Thượng, không những mến mà còn giác nữa. Đó, cái điều đó là cái điều nhớ nha. Nghĩa là không những chúng ta nghe từ nơi giọng nói, từ nơi cái trình bày, những cái gì mà Hòa Thượng diễn đạt, ta nghe ta đã mến rồi, nhưng mà trong cái mến đó lại có cái giác nữa. Đó, thì có như vậy thì mới là hạnh nguyện của một vị Bồ Tát sử dụng ái ngữ nhiếp. À, trong cái ái ngữ đó là thể hiện được nghĩa là từ bi trí tuệ đầy đủ. Chứ đừng bao giờ nghe chữ ái ngữ cái mình chỉ chạy theo có một bên, có nghĩa là lời nói phải cho ngọt ngào, lời nói nghĩa là phải nghĩa là tỏ vẻ yêu thương, hoặc nghĩa là lời nói mềm mỏng gì đó, chỉ gây được cái sự xúc động cho người mà không tạo cho người nghĩa là một sự giác tỉnh, không giúp cho người giác tỉnh thì chưa phải. Bởi vì Bồ Tát là giống như là hữu tình giác, và giác hữu tình mà hãy giác hữu tình thì mỗi lời nói của mình á là phải giúp cho người ta sáng được, phải giúp cho người ta thấy rõ được vấn đề, thấy được cái lẽ thật thì mới gọi là giác. Còn chưa thấy được nghĩa là lẽ thật thì làm sao gọi là giác. Như vậy thì trong ái ngữ nhiếp này, khi quý vị có thực hiện là nhớ cái chỗ này. Như vậy nếu mỗi Phật tử chúng ta khi học tới đoạn này thì quý vị có phần là Bồ Tát chưa? Có không? Chắc không dám hả? Làm sao không có được? Hiện nay chúng ta cũng trên bước đường tu tập, thì có nghĩa là hữu tình giác chưa nào? Hiện nay là quý vị đâu có còn mê mờ như khi xưa nữa. Khi xưa lúc chúng ta mê á, thì chúng ta chỉ biết ngũ dục thế gian là trên hết. Thành ra mình chỉ nghĩa là quanh quẩn chạy đua đòi tranh đấu để mà hưởng cái ngũ dục thế gian. Ngày hôm nay mình biết cái đó là giả dối không thật rồi. Và cái cõi nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta nó cũng diễn biến theo sanh lão bệnh tử, rồi cũng vô thường vô ngã vân vân. Thì qua những cái điều mà quý vị hiểu như vậy thì đã có phần giác rồi đó, đã có giác ngộ rồi. Và từ cái giác ngộ đó cho nên bây giờ chúng ta mới chọn cho mình một cái cuộc sống là không có đua đòi, không có nghĩa là tích lũy nắm bắt những cái của cải vật chất mà không bền vững đó. Chúng ta biết còn những cái gì bền vững, cho nên hôm nay chúng ta đang để dành thì giờ để đi tìm tới cái đó, để mà tu tập cái đó. Thì chính như vậy thì quý vị đã là có chỗ giác ngộ rồi. Thì thôi, không dám nhận mình là Đại Bồ Tát thì chúng ta xin nhận là Tiểu Bồ Tát đi. Có nghĩa là giác nhỏ nhỏ, như Bồ Tát nhỏ. Là vì mình đã có giác rồi mới ngồi đây, chứ không giác thì sao ngồi đây được. Giờ này ở ngoài đi chơi cũng sướng hơn à, phải không nào? Đó, thành ra đừng có bao giờ mặc cảm nha. Đừng có mặc cảm nói dạ cái chuyện Bồ Tát là của ai mà bay lên trời đi xuống đất gì đó thì không phải. À, chúng ta hay nhìn Bồ Tát bằng cái hiện tượng thần thông, thành ra chính vì vậy mà mình cô phụ lại mình, tức là mình không dám nhận mình, là cũng có phần trong đó. Hôm nay chúng tôi giải thích như vậy, quý vị nghe và về suy gẫm đi để thấy rằng mình có phần. Và như vậy thì khi mình có phần á, thì những gì quý vị hiểu, quý vị muốn giúp cho những người bạn của mình cũng thoát ra, những người chung quanh của mình cũng thoát ra những cái sự đau khổ phiền não đó, thì như vậy là có giác ha chưa, tức là giác hữu tình rồi, phải không? Mà khi làm cái công việc giác hữu tình đó là nhớ cái vụ ái ngữ nhiếp nha. Nhớ nha, chứ đừng nói tao biểu mày như vậy nè, tu vậy vậy đó, thì trời ơi cái đó không phải ái ngữ được đâu. Nghe là muốn nổi sùng rồi. À, chúng sanh đã vốn dĩ can cường, cứng đầu cứng cổ rồi, mà chúng ta dùng những cái lời dao to búa lớn như vậy thì không khéo người ta không ngộ được, mà người ta còn dị ứng với đạo Phật nữa. Nói mấy ông thầy tu gì kỳ cục quá, giống thầy chùa lửa hết sức. À, rồi xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy thì chúng ta đã xong ở cái phần ái ngữ nhiếp. Bây giờ tới là đồng sự và lợi hành. À, đồng sự, bởi vì có đồng sự thì mới làm lợi hành được. Đồng sự tức là cùng làm cái công việc đó. À, giống như là đồng nghiệp vậy đó. Chữ sự đây tức là công việc. À, cùng trong một cái công việc. Thì lợi hành đó là gì? Tức là làm lợi ích cho người. À, làm lợi ích cho người. Bây giờ muốn làm lợi ích cho người mà quý vị nghĩa là không có hòa nhập vào cái thế giới đó, chúng ta không có ở cùng trong cái giai cấp đó, thì quý vị có làm lợi ích được không? Lấy ví dụ bây giờ nghĩa là chúng ta muốn giúp cho chúng sanh được tu hành mà mình ở cái cõi trên nào đó không, mà mình không chịu xuống dưới này. Thì xin thưa, nếu thực tế hơn, khi chúng ta muốn làm lợi ích cho mọi người chung quanh thì quý vị phải biết nghĩa là thể nhập vào trong cái cuộc sống đó với mọi người, ta nghĩa là sống hòa nhập với họ, cũng bình đẳng với họ, thì chúng ta mới có thể giúp đỡ họ một cách tận tình. Bởi vì mình muốn biết người đó khổ tới cỡ nào thì ít ra chúng ta đã nếm trải cái khổ đó thì chúng ta mới cảm thông được. Chứ còn bây giờ nói dạ tôi rất là nghĩa là yêu quý, nghĩa là có lòng từ bi thương xót chúng sanh đau khổ, hay là thương xót anh thương xót chị rất là đau khổ, mà mình chưa hề trải qua đau khổ, mình làm sao mình biết, đúng như nào? Như vậy thì những cái hình ảnh mà một vị Bồ Tát khi mà thể nhập vào cái cuộc sống của trần gian để gần gũi với chúng sanh á, nhiều khi á, chúng ta coi chừng rất dễ bị lầm tưởng. Bởi vì họ cũng có thể làm những cái hành vi với những cái lót áo y như người trần tục, và do đó chúng ta khó có thể mà biết được cái hạnh nguyện của những vị đó. Thôi thì chúng tôi không dám nói gì xa, nói chuyện Bồ Tát mà thị hiện rồi này kia nó có vẻ nó còn huyền bí quá. Ví dụ bây giờ quý Phật tử đây, quý Phật tử là cái người đã đến đây nghĩa là tu tập rồi, ít nhiều chúng ta đã có cái tinh thần giác ngộ, chúng ta đã có sự giác tỉnh, mình cũng đã biết được những cái hay, những cái ích lợi của Phật pháp. May này quý vị trở lại với cái chỗ làm việc, quý vị cũng đóng lại cái vai trò như khi nào đó cũng có thể trở lại với cái ngôi trường, hoặc giả là bệnh viện hay là xí nghiệp, nhà máy, cơ quan. Thậm chí quý vị cũng có thể trở lại với một cái gì đó rất là bình dân. Nếu hôm nay chúng ta là một anh phu xích lô ngồi đây thì ngày mai quý vị cũng trở lại với cái cương vị, cũng với cái việc làm đó. Nhưng mà ở trong tâm hồn của mình thì nó lại có những cái khác, đúng chưa nào? Mà chính như vậy đó, nếu quý vị là một anh phu xích lô, một cái người bình dân, một cái người nghĩa là ở cái giai cấp là cùng khổ, thì chúng ta lại dễ cảm thông được cái khổ của người khác, và nhờ đó đó là chúng ta dễ giúp đỡ cho người. Những gì chúng ta trình bày, những cái gì chúng ta giúp đỡ thì họ cảm thông với mình. Còn nếu bây giờ một anh xích lô mà để cho một ông giáo sư đại học để mà quá độ thì có quá độ nổi không? Bởi vì giáo sư đại học là cái chỗ nghĩa là cái vị đó, cái trình độ của họ và cái đời sống của họ đã khác với một cái anh nghĩa là đạp xích lô, phải không nào? Thành ra sự giáo hóa đó chắc chắn là sẽ có một sự ngăn cách, và anh xích lô không thể nào cảm nhận được, cảm thông được cái lời dạy đó một cách nghĩa là chí tình được. Chỉ có cùng ở trong cái giới, cùng nhau ở trong cái khổ đó thì họ mới thấy rằng những người này khi họ nói những cái điều này hay là họ chia sẻ với những cái này là họ ý thức được, họ đồng cảm với mình vì là cùng nhau ở trong một cái hoàn cảnh. Do đó khi quý vị học tới chỗ này thì chúng ta mới hiểu rằng trong cõi đời của chúng ta nhiều khi cái gương mặt người á, mình hay đánh giá người này đẹp, người kia xấu, mà chúng ta không thể nào đánh giá được tấm lòng của người, phải chưa nào? Có những người gương mặt xấu xí lắm nhưng mà lòng người ta tốt hết sức, mà ngược lại có những người gương mặt đẹp lắm nhưng mà lòng dạ thì không được ngay thẳng. Thế như vậy thì coi chừng trong cái việc này, người Phật tử thì chúng ta phải thận trọng, chúng ta không thể nào chỉ y cứ ở trên hình thức mà chúng ta đã vội cho rằng thế này hay là thế nọ, tức là mình không thể nào đánh giá ở ngay ở trên cái hình thức, mà chúng ta phải chịu khó sao? Phải chịu khó ngay là có thời gian gần gũi, có thời gian nghĩa là tìm hiểu, sống gần, thì có như vậy đó thì cái nỗi cảm thông đó thì chúng ta mới thực sự là nhận được một cách nghĩa là sâu sắc. Thì chính vì vậy hạnh nguyện cái chỗ mà đồng sự và lợi hành, tức là cùng trong một cái công việc, cùng nhau trong một cái công việc, và từ cái công việc đó ta cảm thông với nhau thì ta mới có thể giúp đỡ cho nhau được. Chính vì vậy các vị Bồ Tát khi mà muốn xuống giáo hóa, kể cả chư Phật cũng vậy, muốn giáo hóa cái cõi ta bà của chúng ta hay là muốn giáo hóa chúng sanh, có khi nào ngài ở trên trời ngài bay cái kêu lên đây không? Hay là ngài cũng phải xuống đây rồi cũng nhập thai mẹ rồi cũng ra đời cũng khổ đau như chúng ta, rồi cái thành ra khi mà ngài giác ngộ được thì mình mới có phần. Bởi vì mình mới thấy là hôm trước ổng cũng đau khổ lắm mà bữa nay ổng tu rồi cái thấy ổng ngoan lành chưa đó, thì thành ra như vậy thì mình mới dám mới là bắt chước theo. Còn ở đâu ở trên trời rớt xuống cái thành ông đại đức không khổ này thì làm sao được. Thật ra như vậy thì thôi, ông trên trời ông rớt xuống thì phải rồi, còn tôi ở trong bụng mẹ tôi ra, ra tôi thôi không có tu được. Đấy, quý vị nên thận trọng mấy cái chỗ này. Mà chúng tôi thấy rằng mỗi lần Phật đản chúng ta hay bị ngộ nhận ở chỗ đó. Mình thấy Đức Phật của mình màu nhiệm quá à. Từ hông mẹ đi ra cái bước bảy đó qua sen, cái mình giải thích đó, thấy chưa? Ông Phật tôi nghĩa là linh thiêng như vậy đó. Mà nếu mà chúng ta nói ông Phật mình linh thiêng kiểu đó rồi thì có ai mà dám bắt chước Phật nữa đâu. Nói thôi vậy để tôi làm chúng sanh như rồi, chứ mà ra đời mà bước bảy bước đó coi bộ mệt quá. Bởi vì ra đời khóc không là cũng đã đủ mỏi miệng rồi, cứ có đâu mà bước được bảy bước à. Thì những cái điều này chúng ta không khám phá ra được những cái hình ảnh ẩn dụ thì coi chừng chúng ta làm lệch lạc cái vấn đề kinh điển, làm lệch lạc cái vấn đề Phật pháp đi, thì đó chính là cái tội lỗi của chúng ta là chỗ đó. Thì hôm nay học được những cái phần này, quý vị khi ứng dụng vào ở trong cái cuộc sống để mà chúng ta thể hiện, một là tu tập cho mình, hai là giúp cho người chung quanh tu tập, thì chúng ta phải biết cái phần tứ nhiếp pháp này chúng ta ứng dụng như thế nào để cho nó phù hợp. Chứ còn nếu không có cái chỗ đồng sự và lợi hành này thì khó lắm. À, tức là mình phải ở trong một cùng một cái công việc đó cảm thông nhau, hoặc giả là ví dụ bây giờ quý Phật tử về đây cùng nhau ở trong một cái đạo tràng thì chúng ta có đang có một cái ước nguyện chung với nhau, thành ra mình dễ cảm thông lắm. Còn bây giờ cái người thậm chí người nhà của quý vị đó, người nhà của quý vị đó, thấy quý vị đi chùa hoài cái về hỏi làm gì đi chùa vậy, ở trong chùa có gì không. Mà trong khi đó thì mình thấy mình đi chùa mình an vui, mình thấy mình đi chùa mình thảnh thơi, nhưng mà ở nhà làm sao biết được đâu. Nó ủa làm gì đi chùa hoài vậy, rồi làm gì cúng mấy ông thầy chùa hoài vậy. Nó đâu có biết làm sao mà cảm thông được. Nhưng mà nếu quý vị cùng là Phật tử nhau thì sẽ thấy rằng huynh đệ mình cúng dường, cái tự nhiên mình tùy hỷ liền, thấy không? Tại sao mình biết tùy hỷ là tại vì mình biết đó là ủng hộ cho Tam Bảo thường còn ở thế gian. À, như vậy thì có ở trong cái chỗ đồng sự, tức là cùng là Phật tử, thì chúng ta mới hiểu được việc này. Còn chưa phải thì rõ ràng là vẫn có sai biệt. Chính vì vậy khi chúng ta muốn gần gũi với mọi người để mà đưa Phật pháp đến với mọi người thì chúng ta phải có cái chỗ nghĩa là thân gần với họ, cùng làm việc với họ, cảm thông cái nỗi cực nhọc của họ, thì chính lúc bấy giờ là chúng ta dễ dàng chia sẻ những cái hiểu biết ở trong Phật pháp đến với mọi người. Như vậy thì đồng sự và lợi hành tưởng chừng như là hai cái hạnh nguyện khác nhau, nhưng mà nó gắn bó với nhau, tức là phải cùng việc rồi là mới làm lợi ích được. Như vậy thì Bồ Tát Quan Thế Âm á, đầu tiên Ngài đã phải sử dụng tứ nhiếp pháp, thấy không? Sử dụng tứ nhiếp pháp để mà gần gũi với chúng sanh, để mà giúp đỡ cho chúng sanh tiến bước trên con đường tu tập. Thì quý vị nhớ ra, như vậy hạnh nguyện đầu tiên của Ngài là phải biết sử dụng gì? Sử dụng tứ nhiếp pháp. Rồi kế đó là hoặc hiện sắc thân để nhiếp thủ chúng sanh. Hiện sắc thân tức là giống như là có cái thân này nè, tức là có cái bóng dáng, có cái tướng. Hoặc hiện sắc thân nhiếp thủ chúng sanh, hoặc hiện những sắc bất tư nghì quang minh thanh tịnh để nhiếp thủ chúng sanh. À, chúng ta nghe cái chỗ này cái mình ngỡ rằng chắc có lẽ là Ngài phóng hào quang. À, Ngài phóng hào quang, lúc đó Ngài không hiện cái thân nữa mà Ngài phóng hào quang để tiếp độ cho mình. Đúng chưa quý vị? À, cái chỗ này chúng ta phải nghiền ngẫm kỹ, không khéo là mình lệch lạc chút xíu cái là nó qua cái chỗ thần biến một cái là nó sai chạy dữ lắm ạ. Thí dụ như bây giờ chúng tôi đang ngồi, chúng tôi nói, thì quý vị thấy là có hiện sắc thân không? Có sắc thân không? Có sắc thân từ nơi miệng chúng tôi nói ra, phải không nào? Nhưng mà những gì mà chúng tôi nói mà quý vị về nghe đó, rồi cái khi mà chúng ta thấm thía cái chỗ đó, chúng ta đem ra chúng ta ứng dụng á, thì lúc bây giờ còn cái sắc thân nữa không? Còn cái sắc thân để nói không? Nhưng mà lúc bây giờ cái tinh thần giác ngộ á, là nó đã đến với quý vị rồi, nó đã chiếu soi trong cõi lòng của quý vị rồi. Đó đó, thì quý vị thấy không, chữ quang minh có nghĩa là ánh sáng, tức là cái gì mà có thể soi rọi được ở trong cái chỗ tâm tối của mình thì chỗ đó là gọi là ánh sáng, là quang minh. Thì như vậy một lời thức tỉnh, một cái phương pháp nào đó mà giúp cho chúng ta nghĩa là chuyển hóa cải sửa được thì đó chính là cái ánh quang minh. À, thành ra khi chúng ta tu tập á, thì chúng ta thường hay ẩn dụ là cái gì mà của trí tuệ, cái gì mà của giác ngộ thì đó là ánh sáng, còn cái gì mà chúng ta chưa biết tới, chưa ứng dụng được thì là coi như là vô minh, tức là không sáng. À, thì như vậy hôm nay khi quý vị nhìn thấy chúng tôi bằng một cái hiện thân, bằng một sắc tướng thì đó là gọi là có sắc thân. Còn có những cái điều mà đôi lúc chúng ta không qua cái sắc thân, thí dụ bây giờ quý vị đọc một quyển sách của Hòa Thượng thì có thấy cái sắc thân của Hòa Thượng không? Có nhiều gì đâu có chưa hề gặp mặt Hòa Thượng, nhưng mà đọc cái cuốn sách của Hòa Thượng cái là rưng rưng nước mắt, là nghe là gì đó thổn thức trong cõi lòng. Rồi cái từ đó nguyện ăn chay, nguyện là đến chùa, nguyện cũng dường Tam Bảo. Có nhiều Phật tử đã từng tâm sự với chúng tôi, đi chùa nghĩa là nghe băng Hòa Thượng hoặc giả là đọc sách Hòa Thượng mà mấy năm sau mới có duyên gặp được Hòa Thượng. Thì trong cái giai đoạn đó là chưa hề nhìn thấy được cái sắc thân của Hòa Thượng, nhưng mà cái gì đã đến, cái gì đã giúp cho người đó tỉnh ngộ? À, có phải là ánh sáng không? Đó, cái ánh sáng của Hòa Thượng đó, tức là trí tuệ của Hòa Thượng được thể hiện qua những cái lời dạy trong băng từ, được thể hiện qua những cái quyển sách. À, quý vị hiểu được chỗ này không nè? Chứ chúng ta đừng có bị những cái hình thức á, nó làm chói lò mình quá, cái mình hay quên. Mình cứ đợi ngỡ rằng Đức Quán Thế Âm phải phóng hào quang á, thì cái đó mới gọi là bất tư nghì, bất tư nghì quang minh. À, để nhiếp thủ chúng sanh, hoặc dùng âm thanh, hoặc dùng quay nghi, hoặc vì họ thuyết pháp. Thì mấy cái này thì chúng ta tương đối là dễ hiểu, là dùng âm thanh, có nghĩa là như chúng ta tụng kinh thì cũng là âm thanh. Có khi nào quý vị giác ngộ từ lời tụng kinh không? Có khi nào quý vị giác ngộ từ cái lời hô chuông, hô trống không? Có chứ. Thì cái đó là âm thanh chứ còn gì nữa. À, nhưng mà khi chúng ta vừa nghe như vậy thì chúng ta có được cái chỗ tỉnh. À, chúng ta vừa nghe thì chúng ta có cái chỗ sáng được ở trong cái cõi lòng của mình. Có cái phiền muộn gì đó chúng ta có thể hóa giải nó được. Thì đó là do âm thanh mà giác ngộ. À, từ âm thanh mà giác ngộ. Mà nếu quý vị đi xa hơn á, chúng tôi xin thưa quý vị nghe tiếng máy rè rè bên đó cũng đủ sức để giác ngộ nữa. Ngộ nổi không? À, không ngộ nổi. Thôi gì để chờ. Chứ thật ra cái tiếng máy rè rè đó cũng đủ để cho mình ngộ nữa. Ủa không ngộ nổi hả? Bởi vì rõ ràng cái tiếng đó thì lâu nay mình nghe là mình chỉ biết sanh tâm bực nhọc thôi. Nhất là quý vị đang ngồi đây đang nghe muốn lắng nghe những gì nghĩa là chư tăng nói, mà bên kia đùng xèn đùng xèn. Thấy không? Đây. Nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng chính những cái âm thanh đó giúp cho chúng ta giác tỉnh được cái cõi đời này đó. Nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ đau, nó bất tịnh, nó ồn náo. À, thì như vậy mình phải cảm ơn nó chứ có đâu mà lại đi quán ghét nó. Nhờ những cái âm thanh đó đó mình biết là nó sẽ làm cho mình nghĩa là ồn náo, thì chính nhờ cái đó thì chúng ta mới biết đi tìm lại cái thanh tịnh. Chứ còn nếu không thì cũng là một thứ ồn náo mà quý vị mê muội gần chết nè. Nghe ca cải lương, nghe nhạc sập sình cũng là ồn náo vậy, nhưng mà nghe là quên hết trơn luôn. À, thậm chí thầy tu chúng tôi mà nhiều khi nghe còn quên, mà ủng hộ về Phật tử. Đó, thì như vậy quý vị thấy không, cũng đồng thời là âm thanh á ha, mà chúng ta đi vào cõi mê. Còn âm thanh này làm cho quý vị giác tỉnh được, quý vị có một cái sức đề kháng được, biết rằng cái gì nó là thanh tịnh. Thì như vậy là chúng ta nên cảm ơn, chứ đừng có nghe là nãy giờ sùng trong bụng, nghe mà cứ nghe ầm ì gì đó ha. Đó, do đó thì như vậy âm thanh cũng có thể giúp cho chúng ta giác ngộ. Và ngày xưa khi mà Phật chưa ra đời, tức là Phật chưa thị hiện ở cõi đời, các cái vị bích chi Phật gọi là độc giác Phật đó, thì người ta tu có khi người ta nhìn một chiếc lá người ta cũng ngộ. À, chứ không phải là đợi tới phải nghe pháp. Bởi vì khi cái tâm tư chúng ta lắng động rồi, một hình ảnh nào đó, một cái gì mà nó vừa đi qua mắt mình hay là nó vừa qua cái lỗ tai của mình, thì quý vị cũng có thể kịp để nhận ra các pháp nhân duyên, các cái pháp sanh diệt như thế nào, thì cũng là đủ để cho chúng ta tỉnh ngộ rồi. Cho nên quay lại cái chỗ này, thì Đức Quán Thế Âm đã dùng gì? Dùng âm thanh, phải không nào? Dùng âm thanh, rồi dùng gì nữa? Dùng quay nghi. Rồi quay nghi thì chắc có lẽ ở đây này, mình không có còn ở vào cái thời kỳ Phật còn tại thế, cho nên không biết cái quay nghi Phật ra sao. Chúng ta chỉ còn nghĩa là nhìn thấy được cái kim dung của Ngài qua các bức tượng thôi, phải không? Nhưng mà nếu quý vị đã lên thiền viện Trúc Lâm rồi, thì quý vị thấy Hòa Thượng đi làm sao? Thấy Hòa Thượng cười làm sao? Thấy Hòa Thượng tới lui làm sao? Đó. Tại sao nghĩa là cũng đồng thời đi? Như chúng tôi đi thì chắc quý vị không để ý đâu, nhưng mà Hòa Thượng đi cái là quý vị phải theo dõi liền. Phải theo dõi liền. À, mà khi theo dõi như vậy thì chúng ta thấy cái bước đi của Hòa Thượng, chúng ta thấy cái quay nghi của Hòa Thượng là tự nhiên trong này sao? Đó. Thì như vậy là qua cái chỗ đó Hòa Thượng chưa hề mở lời, mà chỉ là cái dáng của Ngài thôi, cái dáng đi của Hòa Thượng thôi, hay là cái dáng cười của Hòa Thượng thôi, thì cũng làm cho cõi lòng của chúng ta sao rồi? Nó bồn chồn lên rồi ha, nó cảm xúc rồi, nó giác tỉnh đó. Thì như vậy thì nếu qua những cái đó thì chính là cái quay nghi đã giác tỉnh cho chúng ta. Quý vị có đồng ý không nè? Nhiều khi á, mình hấp ta hấp tấp, mình làm cái gì mình cũng lật đật, mà trong khi đó mình thấy một người ung dung tự tại thông thả, rồi cái tự nhiên chúng ta thấy cái đó cái mình mắc cỡ. Mà khi mình mắc cỡ á, thì mình chỉ biết rằng à, cái đó là mình hổ thẹn trước một người bạn của mình, chứ mình đâu có ngờ rằng người bạn của mình đã dạy cho mình một bài pháp về quay nghi rồi. Chúng tôi nói tới Hòa Thượng là hơi xa đó, quý vị có thấy ở trong đạo tràng này không? À, ngay trong huynh đệ của chúng ta có những vị nghĩa là cũng đi cũng đứng cũng nói năng cũng làm lụng như chúng ta, nhưng mà rất là từ tốn, rất là nhỏ nhẹ, rất là thông thả. Còn mình thì mình hấp ta hấp tấp giành bồ đòn lấy tọa cụ vân vân, nhưng mà thấy người ta không giành, thấy người ta không giật, tự nhiên mình mắc cỡ. Mà khi mình biết mắc cỡ gì lần sau mình không làm nữa, thì ai đã dạy cho quý vị bài pháp đó? Không có, không biết ai dạy hết. Đó đó, quay nghi của người bạn đó đã dạy cho quý vị. Mà chính cái bài pháp đó mới là đáng giá, phải không nào? À. Rồi âm thanh quay nghi hoặc vì họ thuyết pháp. Thuyết pháp thì đương nhiên là quý vị hiểu rồi, chúng ta rất là làm quen với cái phương tiện này. Thành ra nghe pháp thì là có pháp hỷ, nghe một cái bài pháp chúng ta có cái chỗ sáng. Thành ra từ cái chỗ sáng đó thì mình có niềm an vui, và cũng từ niềm an vui đó thì chúng ta tu tập có tiến bộ. À, thì như vậy thì cái người, từ bài pháp mà giúp cho chúng ta có được cái chỗ tu hành thì cái điều này dễ hiểu. Kế nữa là hoặc hiện thần biến làm cho tâm họ tỏ ngộ mà được thành phục. Chữ thần biến á, thì tại vì như toàn thể đại chúng biết là có những cái người họ rất là ương ngạnh, họ không tin, nói họ không nghe, quay nghi không thể nào chiếu phục họ được, họ không có những cái cảm nhận như đó. Nhưng mà ngược lại khi mà họ thấy cái gì mà ngoài sức tưởng tượng của họ thì họ sợ và họ sợ cái họ phục. À, thì đó là những cái mà các vị Bồ Tát thì mà khi đã có cái quả vị nghĩa là tròn đầy rồi thì các vị đâu lúc phải hiện thần thông, hiện thần thông để mà chiết phục, để mà giáo hóa. Thì Đức Quán Thế Âm nghĩa là cũng có cái hạnh nguyện đó. Và tại sao vậy? Có những cái lúc mà chúng ta khổ nạn, chúng ta đang ở trong cái chỗ nghĩa là đau khổ cùng cực, khi mà cầu cứu Ngài, rồi cái là Ngài hiện thân hoặc giả là Ngài giúp đỡ, Ngài đưa cho chúng ta, nghĩa là giúp cho chúng ta qua được những cái khổ nạn đó. Thì khi qua những cái khổ nạn đó thì chắc chắn rằng quý vị sẽ có niềm tin với Đức Quán Thế Âm liền. Điều này không biết nơi quý Phật tử đã từng có qua những cái cảnh huống này không, chứ ngày xưa như chúng tôi đã kể với quý vị, chúng tôi 3 lần gặp tai nạn rất là khủng khiếp, nhưng mà vừa khởi niệm Quán Thế Âm cái là qua liền. Thành ra lúc đó thì chưa biết tu thiền, cho nên rất là tín cẩn vào cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. À, cứ hãy vừa khởi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi thì cái nạn của mình đi qua liền, qua trước mắt vậy đó, thấy chết như chơi. Nghĩa là vừa đó thấy tai nạn đó là mình sắp sửa, nghĩa là ngay chỗ đó là tử vong đó, nhưng mà vừa khởi niệm Đức Quán Thế Âm thì cái tai nạn đó là mình vượt qua liền. Mà chúng tôi có 3 lần như vậy. Thành ra qua 3 lần đó là cho dù cứng cỏi cỡ nào, do dù mình nói mình không tin Phật pháp nữa, nhưng mà rõ ràng vừa khởi niệm Đức Quán Thế Âm thì đã được cứu rồi. Thành ra từ đó thì cái niềm tin đó đối với Phật pháp là càng ngày càng sâu đậm. Mà sự sâu đậm này là gì? Rõ ràng là qua cái chỗ mà chúng ta khởi tâm niệm Đức Quán Thế Âm. Đây, nhưng mà nhân cái chỗ này thì chúng tôi cũng giải thích luôn để cho quý vị. Lúc đó thì chúng tôi chưa biết cái gì là tu thiền cả, chỉ biết là đi sinh hoạt, đi tham dự những cái công việc Phật sự. Rồi sau đó thì gặp những cái tai nạn thì cứ mỗi lần gặp tai nạn là có cái khởi niệm Đức Quán Thế Âm thì rõ ràng mình thấy mình qua khỏi cái tai nạn đó. Cho nên tin sâu vào cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất là tha thiết. Và hãy đã tin sâu vào cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rồi thì mình lại tin đạo nghĩa là mạnh hơn nữa. Ngày xưa nhiều khi mình làm cái công việc đạo hay là gì đó mình lơ, tu học thì cũng học khơi khơi vậy thôi, kệ học cho nó biết vậy thôi, chứ còn biểu xuất gia thì thôi con chưa đâu, chưa tới tuổi hoặc giả là con chưa đủ duyên tại vì con ở ngoài còn vui lắm chưa làm được. Nhưng mà mỗi một lần mà tai họa như vậy đó, mỗi một lần tai nạn như vậy mà niệm Quán Thế Âm mà có sự hiệu nghiệm rồi thì tự nhiên cái niềm tin đối với đạo nó càng sâu hơn, và ta lại gần gũi với cái sinh hoạt của đạo pháp, nghĩa là gần hơn nữa. Nhưng mà cho tới lúc chúng tôi nghĩa là tiếp cận được cái sự dạy dỗ của Hòa Thượng, có nghĩa là qua những cái cuồng băng, qua những cái sách vở của Hòa Thượng, mình biết được cái phương pháp tu thiền. Hòa Thượng đã chỉ cho mình thấy rõ được mình có một cái tâm chân thật, chỗ đó chính là ông Phật của mình đó. Thì từ đó không có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, nhưng mà cũng qua được những cái tai nạn hết sức là khủng khiếp. Quý vị có nghe cái chuyện mà chết đuối đó? Lúc chết đuối đó chúng tôi đâu có niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đâu, mà chúng tôi chỉ nhớ ngũ uẩn dây không à. Mà ngũ uẩn dây không là cái gì? Là Bát Nhã, nhớ chưa? À, tức là cũng uống nước đã đời rồi, lần thứ nhất, lần thứ nhì, tới lần thứ ba rồi thôi biết rồi, không sống nổi đâu, thôi kệ nó, bây giờ ngũ uẩn dây không, nhớ cái chỗ ngũ uẩn dây không. Thành ra xả hết tất cả những cái niệm nghe là sợ chết, xả hết những cái niệm nghe là cố ngoi lên để mà tìm lại sự sống cho mình, tức là lúc bấy giờ một cái phản ứng tự nhiên của con người. Nhưng mà lúc đó chúng tôi buông xuôi hết. Thì khi buông xuôi thì rõ ràng là mình rời khỏi cái thân xác. Thì lý đáng ra rời khỏi thân xác rồi thì cái xác của mình nó đã chìm xuống dưới đáy sông rồi thì chết luôn cho rồi. Nhè nó không chịu chết, nó trồi trở lên cái nói cái đó của tôi đó, cái này nhào chỉ vô cái sống vậy, thành ra bây giờ mới cực khổ. À, ngày xưa mình có niệm Quan Thế Âm mình sống thì đã đành, đi bây giờ không niệm cũng sống nữa. À, thì như vậy tới đây rồi quý vị đã giải mã ra được chưa? Bây giờ không niệm Quan Thế Âm nữa, buông xả hết trơn rồi, ngủ uổng giang không rồi, cái thân đi xuống đi lên là cũng sống nữa à. Mà hồi nãy á, cố ngoi lên cho sống bằng được thì lại không lên được, mà còn bây giờ không ngoi lên thì tự nhiên nó từ từ nó cũng nổi lên đó. Cái chỗ này là một ẩn số nghe quý vị, một ẩn số đó, sau này chúng ta tu tập rồi chúng ta sẽ tìm. Và xin thưa toàn thể đại chúng, đó là một cái sự thật đã xảy ra ở trong cuộc đời của chúng tôi, mà chính bản thân chúng tôi cũng đã phải tìm cái con số đáp, nghĩa là để tại sao kỳ vậy. Ngày xưa khi mình chưa biết tu thiền, tức là chưa biết nghĩa là mình có cái bản thể chân thật, tức là ông Phật của mình đó, thì mình nghĩa là thành tâm niệm Đức Quán Thế Âm, và cứ mỗi lần có cái sự thành tâm như vậy thì cái tai nạn được đi qua. Còn bây giờ không còn niệm nữa, chỉ biết ngủ uổng dây không thôi, mà nó chìm xuống rồi nó nổi lên nữa, nó không chết. À, thì cái này để rồi từ từ sau này có duyên là chúng tôi sẽ trả lời cho ha, hoặc giả là không chừng quý vị thí nghiệm thử đi. Rồi sẽ tìm ra được cái đáp số nhanh hơn chúng tôi nữa. Đó, như vậy thì qua cái phần đó để cho thấy rằng cái sự ứng hóa, cái sự mà giáo hóa của Đức Quán Thế Âm á, ngài sử dụng tứ nhiếp nè, sử dụng nghĩa là cái thần biến, cái gọi là cái sắc thân. À, hoặc giả là sử dụng cả những cái ánh quang minh, ánh quang minh tức là tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Rồi gì sử dụng âm thanh, sử dụng quay nghi, sử dụng tới nghĩa là thuyết pháp, rồi sử dụng tới gì nữa, sử dụng là tới nghĩa là cả những cái thần thông biến hóa để mà hóa độ chúng sanh. Nói tóm lại thì qua những cái phương tiện mà chúng ta vừa hiểu thì thấy rằng ngài có rất nhiều những cái phương tiện để mà giáo hóa, nhưng mà cũng ở trên cái chỗ là bình đẳng và không dứt, tức là không có mệt mỏi, tiếp nối không dứt. Để làm cho tâm họ tỏ ngộ mà được thành phục, hoặc vì họ mà hiện thân đồng loại cùng họ ở chung mà thành thục họ. Chà, cái câu này mới là cái câu đó. Như vậy thì qua cái câu mà cuối cùng ở cái đoạn này đó, ngài nói rằng có khi là hiện cái thân y như họ để ở gần họ, để mà thành phục họ, tức là để nhiếp phục á, nhiếp phục họ. Chà, không biết ở trong này có ngài quá thân vô đây không biết. Bởi vì qua cái câu này như vậy chứng tỏ rằng ngài có một cái nguyện rất sâu, phải không nè. Ngài nói là ngài sẽ ở gần với chúng ta và y như chúng ta vậy đó, y như chúng ta. Quý vị nhớ kỹ cái đoạn này nha, bởi vì cái này là sau này chúng ta sẽ trở lại và mà mở được cái đáp án ở chỗ này nè. Chứ nếu không thì như nãy giờ chúng tôi nói như vậy thì bắt đầu chúng ta sẽ xin như vậy thì trong tất cả mọi người có mặt đây không biết ai là Quán Thế Âm đang thị hiện vô, coi chừng đừng có chọc ghẹo người ta, lỡ chúng ngay Quán Thế Âm thì mệt cho mình đấy. Có phải đúng như vậy không? Dạ thì thôi, không biết là mình chưa có giải được cái đáp số này thì trước hết là xin thưa với toàn thể đại chúng là ta biết rằng mọi người đều có ông Phật, tức là một vị Phật tương lai thì tốt hơn hết. Bây giờ đừng có chọc ghẹo họ, thấy không? Mình lo mình tu tập đi chứ đừng có chọc giận chúng sanh, bởi vì chọc giận chúng sanh lỡ là một vị Phật tương lai mà rồi chừng đó mình có tội cái là sẽ khó xử. Tốt hơn hết thì bây giờ mình cứ việc nghĩa là học được những bài Phật pháp gì đó, chúng ta cố gắng âm thầm dụng công tu tập. Rồi qua cái gì cũng công tu tập đó thì chừng nào mình sáng tỏ thì mình biết ai cũng là Phật rồi, mình là Phật thì mọi người cũng là Phật. Còn bây giờ trong lúc mà chúng ta chưa đủ niềm tin như vậy thì tốt hơn hết là đừng chọc ghẹo ai, nhớ nghe, đừng chọc ghẹo ai, bởi vì không biết là có Quan Âm thì hiện ở trong này không. Tuy nhiên ở đây chúng tôi nói vui với quý vị một chút, chứ thật ra cái câu đó sau này khi mà chúng ta tìm vào cái pháp tu của ngài á thì chúng ta mới thấy cái giá trị của cái câu đó, và cái câu đó là một sự thật chứ không phải là nói mà một cách nghĩa là thần biến cầu kỳ gì đâu. Đây là một cái câu nói nghĩa là rất là chính xác, mà khi chúng ta nghiên cứu tới cái pháp tu của ngài rồi thì chúng ta mới thấy rõ là ngài đã có ở nơi chúng ta hết rồi, ngài đã hiện thân ở nơi nghĩa là mỗi chúng ta rồi, như chứ đừng không nói là ở trong cái tập thể này. Sau này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Rồi tới đây thì ngài mới nói với Thiện Tài đồng tử Này thiện nam tử, ta tu hành môn đại bi hạnh này, nguyện thường cứu hộ tất cả chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh khỏi sợ con đường hiểm nhất nha. Đây là cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ nhất là gì? Là cho chúng sanh đừng có, nghĩa là sợ cái con đường nguy hiểm. Rồi khỏi sợ nhiệt não. Nhiệt não có nghĩa là phiền não đó. Nhiệt có nghĩa là nóng, não là sự não hại. Thì nếu mà chúng ta nóng nảy lên thì quý vị thấy có cái phiền não nào mà nó được mát mẻ không? Phiền não là nóng chứ làm sao mà mát được, phải không? Cho nên ở đây dùng một cái từ gọi là nhiệt não, tức là khỏi những cái nhiệt não là phiền não đó. Khỏi sợ mê hoặc nè, mê muội nghĩa là mù mờ thì gọi là mê hoặc. Khỏi sợ trói buộc nè, khỏi sợ sát hại nè, khỏi sợ nghèo cùng nè, khỏi sợ chẳng sống nè, khỏi sợ tiếng xấu nè, khỏi sợ sự chết nè, khỏi sợ đại chúng nè, khỏi sợ ác thú, khỏi sợ tối tâm, khỏi sợ đời dời đổi, khỏi sợ ái biệt ly, khỏi sợ quán thù gặp, khỏi sợ thân bức bách, khỏi sợ tâm bức bách, khỏi sợ lo buồn. Như vậy thì cái đoạn này đó, Ngài nói với thiện tài đồng tử rằng với cái pháp môn tu của Ngài đó, Ngài có thể nghĩa là hộ độ cho chúng sanh, tức là giúp cho chúng sanh qua hết tất cả những cái nỗi sợ hãi đó. Những nỗi sợ hãi mà nãy giờ chúng tôi kể với quý vị đó, thì sau này khi chúng ta nghiên cứu vào cái pháp tu của Ngài thì chúng ta sẽ được nghĩa là hệ thống lại, tức là gồm có 14 Đức Quán Thế Âm thí cho chúng ta 14 món không sợ hãi, gọi là 14 thí nghĩa là vô quý đó. Thì Đức Quán Thế Âm có cái công năng đó, trong cái sự giáo hóa của Ngài là Ngài giúp cho chúng ta rời được 14 món sợ hãi. Như vậy thì hôm nay nếu vị nào mà còn sợ ma, còn hay nhút nhát gì đó, còn sợ đói, còn sợ khổ, sợ nóng, sợ lạnh gì đó, sợ buồn phiền gì đó, mà sợ không? Sợ chứ, hiện nay chúng ta còn sợ dài dài mà. Thậm chí nhiều khi thấy thầy không vui cũng sợ nữa. Mà không biết nếu mà thầy không vui mà sợ thì như vậy thầy từ bi chỗ nào kìa. Đấy, như vậy mà thế mà cũng sợ. Thế thì ở đây chứng tỏ rằng khi chúng ta mình chưa biết mình là ai thì sợ sợ tràn ngập nơi cõi lòng quý vị. Rõ ràng là như vậy đó. Còn nếu quý vị đã biết rõ quý vị là ai rồi thì chỗ sợ hãi đó lui. Như vậy thì lời nguyện của Đức Quán Thế Âm không phải là xa vời đâu. Ta nghe những cái nãy giờ vừa kể á, thì tưởng như là cái công năng của Ngài quá chừng, quá sức tưởng tượng. Nhưng mà đây là một sự thật. Đây là một sự thật. Khi chúng ta nghiên cứu tới cái pháp tu của Ngài là rõ ràng chúng ta vào được cái pháp tu của Ngài là những điều sợ hãi này chấm dứt rồi. Chứ không phải là lý thuyết suông hay là chúng ta nói quá đáng. Không phải nha. Như vậy thì cái lời nguyện của Ngài là sẽ có cái bằng chứng và sẽ có cái chỗ nghe là y cứ để thực hành được. Sau này chúng ta học tới cái pháp tu rồi thì sẽ rõ. Bây giờ còn chút ít thì giờ chúng ta học nốt cái chỗ này nha. Ta lại phát nguyện, nguyện tất cả chúng sanh hoặc nhớ đến ta, hoặc xưng tên ta, hoặc thấy thân ta, thời đều được khỏi tất cả sự bố quý. Nãy hồi cái đoạn ở trên á, là Ngài kể rõ là Ngài có cái công năng nghĩa là giúp cho chúng sanh hết cái sợ này sợ nọ, sợ bao nhiêu cái sợ đó. Nhưng mà bây giờ á, muốn hết á, thì chúng sanh chỉ cần gì? Nhớ thôi, nhớ đến Ngài, hoặc giả là xưng tên Ngài, hoặc giả là gì? Hoặc giả là thấy thân Ngài. Thôi chắc không dám thấy rồi. Nhưng mà nhớ, nhớ tên Ngài, nhớ rồi niệm danh hiệu của Ngài đó. Xưng tên có nghĩa là niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Có ai muốn thấy không? Muốn không? Xin thưa cùng toàn thể với đại chúng, chúng ta ở đây ba cái yếu tố mà Ngài nhắc cho chúng ta là nhớ nha, nhớ nè, niệm nè, tức là xưng tên đó, rồi gì? Thấy. Nhớ, niệm, thấy. Thì ba món này nha. Thì sau này khi chúng ta ứng dụng á, thì chúng tôi tin chắc rằng bây giờ quý vị á, nhớ để mà niệm danh hiệu của Ngài, tức là xưng tụng cái danh hiệu của Ngài thì quý vị can đảm. Nhưng mà để thấy Ngài á, thì chúng ta hơi lo. Không biết thấy Ngài rồi lỡ Ngài phóng hào quang, Ngài rước mình đi luôn á, chừng đó hơi kẹt. Phải không? Ở trong ngân hàng còn mấy tỷ bỏ lại cho ai? Như vậy thì nếu mà muốn theo Ngài được á, lỡ mà Ngài hiện thân, Ngài phóng hào quang, Ngài rước mình á, thì bây giờ phải trống trơn thì mới an tâm được chứ. Mà nếu ở đây mà ở thế gian này quý vị còn đầy dẫy á, thì quý vị đâu có nỡ đành lòng nào mà đi. Đi như vậy thì nó uổng lắm, tiếc lắm à. Chừng đó không chừng lên trển rồi biểu Ngài đưa về nữa. Đấy, chúng tôi xin nói trước nha. Cho nên thì thôi bây giờ chúng ta chỉ nhớ và xưng danh hiệu Ngài thôi, chứ khoan thấy
bởi vì mình chưa chuẩn bị đủ tài sản của mình, tức là phải dọn dẹp sạch ở dưới này rồi thì mình mới đi được. Tức là hãy thấy ngài mà ngài rước đi thì ngài mình sẵn sàng. Còn bây giờ nghĩa là thấy ngài mà lỡ ngài đòi rước mình cái mình chịu đi thì cái đó nghĩa là uổng công ngài đã thị hiện trước trước mặt mình, phải không nào? Dạ, xin cũng nói đùa với quý vị cho vui, tại vì chiều nay chúng ta học mà trời mưa thì nó mình hơi mệt mỏi chút ha. Ba cái món này quý vị vừa nghe đó, nhớ xưng danh hiệu và thấy ngài là một sự thật luôn. Chúng tôi dám bảo đảm với quý vị là một sự thật luôn. Một sự thật sau này khi quý vị ứng dụng cái pháp tu của ngài là rõ ràng, cái này là có đủ không? Chứ không phải là chỉ nằm ở trên kinh điển. Rất tiếc rằng khi chúng ta đọc kinh điển thì chúng ta chỉ ngỡ rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát là thấy ngài đến rước mình đi. Thì coi chừng, cái đó không khéo là họa luôn á, chứ đừng nói không phải thấy ngài tới rước mình đi là tốt đâu. Nha. Cái đó là coi chừng là tai họa đó. Bởi vì ngày xưa chúng tôi đã có nghe một cái câu chuyện, cái vị đó ngồi tịnh tu rồi thấy nghĩa là một cái hình ảnh, nghĩa là theo cái tưởng của mình. Ví dụ bây giờ quý vị thấy cái hình của Đức A Di Đà hay là thấy cái hình của Đức Quán Thế Âm, rồi chúng ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm, một lát mình thấy rõ ràng là có cái hình có ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân đến. Đó, hiện thân đến cái đưa tay, cái thành ra mình đưa tay cái mình nắm theo cái tay của ngài, cái ai về vừa nắm cái tay cái tự trên giường chuối đầu xuống cái đầu đi luôn. Bởi vì lúc bây giờ như vậy thì có phải đúng là Quán Thế Âm đã hiện không, hay là do cái ảo giác của chúng ta? Trong lúc quý vị tu á, nhân đây chúng tôi nói, khi mà quý vị ở nhà công phu một mình, ngồi thiền một mình á, thì chúng ta chỉ có một pháp môn duy nhất là ngồi mà hãy thấy vọng tưởng thì đừng theo, chứ đừng có chạy theo một bóng dáng nào hết á. Bởi vì trong cái lúc mà quý vị công phu mà có dụng công nhiều á, thì tương nhiên có sự đè nén, có sự ức chế. Mà có ức chế tức là có sinh ảo giác. Mà không khéo chúng ta thấy Phật, thấy Bồ Tát tới rước rồi cái mình đưa tay mình chụp theo, cái là ở trên giường nhào xuống đất, mà lỡ cái đầu nó chuối xuống trước cái thành ra đi luôn, đi ngọt sớt à. Thì chừng đó không phải theo Phật mà theo gì á. Phải không? Cho nên ở đây chúng tôi phải cảnh tỉnh quý vị trước nha. Đừng thấy nghe nói ở chỗ này Phật hiện ra, ngài hiện thân ra rồi chúng ta đi theo đó, khoan á. Cái chuyện này khoan. Cho nên nãy chúng tôi nói là đừng khoan gặp ngài. Thôi bây giờ chúng ta chỉ nhớ, chỉ nhớ nghĩa là nhớ và biết cái danh hiệu của ngài. Còn sau này khi nào chúng ta học kỹ ở trong pháp tu của ngài thì chừng đó quý vị sẽ thấy rằng cái chuyện mà ngài hiện thân đó đây là một sự thật. Có nghĩa là khi đó trong cái pháp tu của ngài rõ ràng là chúng ta có phần. Thì hôm nay thời gian không cho phép nữa, chúng tôi xin tới đây. Thôi quý vị nán chút xíu nha, còn câu nữa thôi, câu nữa cho nó hết luôn cái này. Hoặc xưng tên ta nè, hoặc thấy thân ta, thời đều được khỏi tất cả sự bố quý. Bố quý có nghĩa là sợ hãi đó. Bây giờ ở trên này chúng tôi kể cho quý vị nghe là ngài có cái công năng, nghĩa là diệt trừ bao nhiêu cái sự sợ hãi của chúng sanh. Thì tới đây rồi ngài mới nói là nhớ đến ta, xưng tên ta, thấy thân ta, thời đều được khỏi tất cả sự bố quý. Tức là quý vị mà vừa thấy được ngài là bao nhiêu cái sự sợ sệt quý vị chấm dứt ngay lập tức, như hồi nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị. Nhưng mà cái đó phải là ở trong cái pháp tu của ngài cơ. Còn bây giờ thôi đừng có mơ hồ ha. Mình chưa có cái pháp tu của ngài, chưa biết pháp tu của ngài thì đừng có cầu mong thấy ngài, khoan á. Này thiện nam tử, ta dùng phương tiện này làm cho chúng sanh khỏi sự bố quý, lại dạy họ phát tâm vô thượng bồ đề, trọn chẳng thối chuyển. U chà, cái chỗ này mới là quan nghênh hết mức nè. Tức là không những không sợ hãi, sau khi ta thấy được ngài rồi á thì chấm dứt mọi cái sự sợ hãi, mà còn đi tới được cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác nữa. Mà vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái gì quý vị? Dạ mô Phật, chỗ đó là thành Phật đó ạ. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là quả vị của Phật. Như vậy thì qua cái đoạn này đó, ngài đã báo cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta nhớ ngài, niệm danh xưng của ngài và thấy ngài thì không những quý vị ra khỏi cái sự sợ hãi mà đi đến được cái quả gì, chắc còn tủ sắc còn nhiều của quá mà thành ra đâu có dám thành Phật đâu, thôi thành một Phật tử gì đó, nghĩa là đi tới đi lui được rồi, chứ còn thành Phật sợ mất mấy đó ha. Thôi thì lần sau chúng ta sẽ có duyên để cùng tiếp tục tìm hiểu qua pháp tu của ngài.
thì quý vị sẽ thấy những cái đoạn mà nãy giờ chúng tôi vừa trình bày với quý vị, rõ ràng là chúng ta có phần. Và pháp tu của Đức Quán Thế Âm đúng như là kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Phật đã hỏi Ngài Đại Trí Quang Thù Sư Lợi, đó là một pháp tu giúp cho chúng sanh cõi ta bà này tu hành đến nơi đến chốn được, tức là chứng được cái quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác, hay là nói một cách khác tức là thành Phật. Chúc tất cả quý vị cố gắng về nhớ Ngài, xưng danh hiệu của Ngài, và thấy Ngài không? Không chưa dám. Thôi thấy Ngài đi, để hết sự sợ hãi và thành Phật. Xin mời toàn thể đại chúng chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công ơi đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chú trong chánh pháp biết phân biệt tà ngay, thanh tình không cừu oán cô pháp trong đời này. Bậc sa môn ly dục giới định tuệ tinh chuyên, muốn xưng danh trưởng lão phải điều phục thân ta. Lầm theo sắc tướng vẫn ô nhiễm gian tham, còn đầy tính kiêu mạn không xứng là tỳ kheo. Chọn nhân lành tu theo, diệt tham si sân hận, vui hạnh phúc xuất gia ngay trong cõi ta bà.
Chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Cùng thân tình đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh, thoát dục tình nơi cõi uế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân cùng tham dục thế gian. Không lo chi khi tự thân trước ngó, tự đồ mình tu tránh hạnh khinh.
Kính thưa quý đạo hữu, những ca khúc quý đạo hữu vừa nghe được trích từ CD Võ Tá Hưng số 28, Trường Ca Kinh Pháp Cú, Phổ Thơ Tuệ Kiên. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Võ Mỹ Ngọc, điện thoại số 858-538-1165. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.